Giờ qua thưa thiền sư Vạn Hạnh, thì ngài sinh năm mấy không biết, nhưng mà tịch là năm 2018, đời thứ 12, dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Thì đây là một cái giữa ngài Vạn Hạnh đó, là thiền sư nổi tiếng đó, mà mình ai học thiền là cũng đều biết là đều rõ đó. Ngài cũng là một vị mà có nhiều cái gọi là cái dấu ấn mà lịch sử quan trọng đối với cái triều đại nhà Lý lúc ban đầu đó. Sư họ Nguyễn, quê ở làng Cổ Pháp, gia đình đời đời thờ Phật. Thở nhỏ sư đã thông minh khác thường, thông suốt tam học và nghiên cứu bất luận mà vẫn xem thường công danh phú quý. Ở đây nói rằng ngài thiền sư Vạn Hạnh là sư là quê là làng Cổ Pháp. Cổ Pháp tức là vùng của vua quê là Lý Thái Tổ, họ Nguyễn. Nhưng mà bởi vì đây là cái lấy từ cái sử liệu là Thiền Viễn Tập Anh, mà trong đó thì thường thường ngày xưa trong cái thời này thì ghi sử rồi thường có những cái gọi là cái kỷ quý, cho nên mà nhất là trong sử này ghi thời Trần đó, thời Trần thì những cái chữ kỷ quý là phải sửa lại, cho nên ngài Thiền Sư Vạn Hạnh đúng là phải là họ Lý, bởi vì ở trong cái tảng cái viên đá mà bây giờ còn ở tại chùa Tiêu đó, gọi là Lý Gia Linh Thạch đó, tất nhiên là cái viên đá linh là của nhà Lý ha. Thì trong cái viên đá mà gọi là Lý Gia Linh Thạch này á, thì có nói rõ là sư là họ Lý, nhà Lý Vạn Hạnh không, cho nên ngài đúng là ngài họ Lý. Nhưng mà trong cái quyển thì quyển Tập Anh đó, các vị ghi đó, thì thường ở trong cái thời này là những người họ Lý là đều bị đổi là họ Nguyễn để là gọi là kỷ quý, bởi vì Lý là tên Trần Lý, phải không? Trần Lý là cha của Trần Thái Tông, phải không? Cho nên kỷ cho nên phải đổi lại Nguyễn. Cho nên ở đây thì gọi là họ Lý thì đổi họ Nguyễn, cũng như là Nguyễn Lý Thường Kiệt thì trong đó để là Nguyễn Thường Kiệt, hoặc là Lý Giác, sứ thần Lý Giác đó thì đó là Nguyễn Giác. Do đó ở đây thì thiền sư Vạn Hạnh thì đúng là họ Lý, gia đình đời đời thờ Phật, không nhỏ đã thông minh khác thường rồi, cho nên là ngài là thông suốt cả tam học, không rồi nghiên cứu bất luận cũng là rõ ràng, nhưng mà đối với công danh phú quý là không có quan trọng, cho nên gọi là xem thường. Năm 21 tuổi, sư xuất gia cùng với thiền sư Định Huệ thọ học với thiền ông Đạo Giả ở chùa Lục Tổ, làng Dịch Bản, phủ Thiên Đức. Khi việc rảnh rỗi, sư học hỏi quên cả mỏi mệt. Như vậy thì ngày ban đầu đó là học với thiền ông Đạo Giả ở tại chùa Lục Tổ, mà chính gọi là chùa Lục Tổ này như đã nói đó là một ngôi chùa mà gọi là đã có nhiều cái gọi là cái lịch sử mà gọi là quan trọng đó đối với Lý Thái Tổ, không Lý Thái Tổ mà lúc còn nhỏ là ở tại đây để mà thọ học đó, không và chùa này thì bây giờ tức là theo các nhà nghiên cứu gọi là tức là chùa Cổ Pháp đó, không thì thiền sư Vạn Hạnh, không ban đầu thì ở tại ngôi chùa này và chính tại ngôi chùa này đó. Rồi sau là nhận Lý Công Quẩn để mà đến học lúc khi còn bé. Sau khi thiền ông tịch, sư kế tiếp trụ trì chùa này và chuyên tập pháp tổng trì Tam Ma Địa, lấy đó làm sự nghiệp. Bây giờ sư có nói ra lời gì, dân chúng đều cho là lời sấm ký, vua Lê Đại Hành rất tôn kính sư. Như vậy thì ngài thiền sư Vạn Hạnh cũng là tập trì cái pháp tổng trì Tam Ma Địa, không? Như vậy cho nên đây cũng là một cái pháp mà Tam Ma Địa là chánh định, nhưng mà chánh định về tổng trì, tức là nó cũng có nghiêng về bên mật giáo, cho nên là ngài cũng có những cái khả năng nhưng mà thần bí, không? Bởi vì tổng trì đó thì chính cái tên đây là tên dịch từ cái tên Đà La Ni, Đà La Ni là tổng trì đó, mà Đà La Ni đó thì nó là ảnh hưởng là bên mật giáo nhiều, phải không? Mà trong cái Đà La Ni đó nó có cái gọi là bốn cái pháp, gọi là bốn cái bốn nghĩa Đà La Ni đó. Thứ nhất là pháp Đà La Ni, pháp mà tức là đối với cái đạo ni này là người mà đạt được cái này là thường là có cái khả năng gọi là duy trì những cái điều mình học hỏi về Phật pháp đó, tức học hỏi rồi thì không có quên, không có mất, gọi là cho nên gọi là tổng trì. Còn thứ hai gọi là nghĩa đà la ni, người mà đắc được cái đà la ni này á là duy trì được những cái yếu nghĩa trong các cái giáo pháp, tức là mình hiểu rồi được các yếu nghĩa đó và không có quên mất, không? Hiểu rồi là nó giữ vững chứ không bao giờ quên mất. Còn cái thứ ba gọi là chú đà la ni đó, không? Tức là ở đây là người mà đạt được cái này thì duy trì các bài thần chú rồi đó, không có quên, không có mất. Còn cái thứ tư á, là cái gọi là nhẫn đà la ni. Nhẫn đà la ni này á, là người mà đạt được cái đà la ni này thì an trú ở trong cái thực tướng, thực tướng của các pháp. Nhẫn này là an trú đó trong cái thực tướng của các pháp, nhưng không có để cho nó tán loạn, nó gọi là sót mất hoặc là nó lệch ra ngoài. Thì ở đây ngày thiền sư Bằng Hạnh này ngày chuyên tập về gọi là cái chánh định tổng trì, không lấy đó làm cái sự nghiệp, cho nên rồi có những cái khả năng thần bí khác thường. Niên hiệu Thiên Phúc năm thứ nhất, tức là 980, tướng nhà Tống là Hầu Nhân Bảo kéo quân sang đánh nước ta, thì đóng binh ở Cương Giáp Lãng Sơn. Vua Lê Đại Hành mời sư đến hỏi quân ta thắng bại thế nào. Sư đáp: trong 37 ngày thì giặc ắt lui, quả đúng như lời sư đoán. Thì đó là khả năng, cũng là một trong những khả năng của ngài đó, tất nhiên là biết trước việc sẽ đến, không?